Làm sao để có thể hòa đồng trong những hoạt động tập thể trong công ty, trong đội nhóm, hòa đồng trong những dịp rất là chính thức như là gala cuối năm, VN party, team building, những cái lần hội họp quan trọng hàng quý, hàng tháng, không biết làm sao để hòa nhập được, hoặc thậm chí là trong những hoạt động thường ngày, lâu lâu rồi rủ nhau đi ăn, lâu lâu ngồi tám chuyện, trao đổi, làm sao để hòa nhập được trong những chuyện đó đây anh? Bởi vì xuất phát từ một cái điểm thôi,
em nói là em là người ít nói, em trầm tính, em hướng nội, em thấy rất là khó để tham gia vào trong những việc đấy, rất là khó chịu, mà không tham gia thì không được. Ước gì có thể làm công việc của mình thôi được không?
Thì anh muốn đổi cái câu hỏi lại. Thật ra cái câu hỏi sâu thẳm xuống phía dưới không phải là how, không phải là làm sao để mình có thể hòa nhập được tốt trong những hoạt động cộng đồng, đó là why. Sao phải làm chuyện đó vậy ta? Cái mà anh thấy bạn vẫn còn băn khoăn nghĩa là thực sự không tìm kiếm cách làm cách này nè, làm cách kia nè, gia nhập vậy nè, mình là mình vẫn thấy là
đi làm thì mình tập trung mình đi làm nữa chứ, đi học em học được rồi thôi chứ, thì tham gia thì tốt, không tham gia thì thôi, hoặc là tham gia cho có tụ cũng được rồi, sao phải bắt mình thể hiện này thể hiện kia. Em chỉ thấy đó là một cái mà sếp bắt, công ty bác
không thực sự hiểu về rõ về lý do why, tại sao mình phải làm chuyện đấy. Thì trong video clip này anh chia sẻ với các bạn về ba lý do vì sao mình lại nên làm chuyện này. Và khi mình nhìn thấu rõ lý do đó, đôi khi chúng ta cũng sẽ tìm được cách để làm theo kiểu của riêng các bạn. Lý do đầu tiên và là lý do nhàm chán nhất nè, nhưng mà cứ nghe đi cái đã. Hai lý do phía sau hấp dẫn hơn nhiều, nhưng mà đây lý do nhàm chán nhất nhưng nó vẫn cơ bản nhất, vẫn cần phải nhắc đi nhắc lại, đó là vai trò bổn phận của mình. Biết rồi, đó là thứ mà cũng nghe sếp nói phô. Mày đi làm mày ở trong tập thể mà mày chỉ lo có mình mày sao được. Nghe rồi đúng không? Ok. Nhưng vẫn cần phải nhấn mạnh là yes. Đến một lúc nào đó, chúng ta có một cái vai trò, một cái trách nhiệm trong công việc, trong những hoạt động mà mình tham gia, mình bước vào trong một công ty. Đó là lúc mà cùng nhau chúng ta đạt được một kết quả nhất định. Cần phải phối hợp với nhau thành a team để đạt được cái mục tiêu chung. Khi mục tiêu chung có thì mọi người đều được hưởng lợi. Nên mình, nếu mình bước vào trong công ty, mình chỉ nghĩ là em làm tốt việc của mình, thì phải định nghĩa lại chữ tốt đó là như thế nào. Có một cái task giao, làm xong, tới nơi, xong đi về, không kết nối, không tham gia, không làm gì làm kia hết. Tôi rất là băn khoăn. Về lâu dài, nếu bạn không tìm được cái belonging, cái thuộc về ở một nơi nào đó, có một cái sự gắn bó với những cái tập thể, với những con người ở nơi này, thì phải lâu dài có khi cái thăng tiến trong sự nghiệp của bạn sẽ không thể nào có được. Và thậm chí bạn cũng sẽ, đến một lúc nào đó bạn không còn cảm thấy cái sự gắn kết, nó chỉ ở lại bởi vì công việc, tiền lương, sự đổi chác nhất thời ở thời điểm đó thôi. Xác suất mà sau này bạn nghỉ, bạn không còn đi tiếp nữa cũng rất là cao. Một ngày mình đi làm, đó là thời gian chiếm nhiều nhất trong ngày, hơn cả, thậm chí hơn cả thời gian mình ở nhà nữa. Nên nếu ở một cái nơi nào đó mà chúng ta không cảm thấy mình thuộc về, không cảm thấy mình thoải mái với những con người ở đấy, thì cái trải nghiệm đi làm quá là đau khổ. Cho dù không đau khổ thì cũng không có quá nhiều niềm vui. Nếu không có quá nhiều niềm vui, sự kết nối và chỉ tới và về làm đúng phần đó thôi, thì về lâu dài chắc chắn sẽ không bền bỉ. Đó là lý do số 1. Lý do số 2 nè. Lý do này rất là cá nhân của anh. Tại sao chúng ta cần phải tham gia? Câu hỏi là why not? Tại sao không? Tại sao không nghĩa là sao anh? Nghĩa là nếu có thể tại sao không tham gia? Nếu nó vui tại sao không tham gia? Nếu mình thật sự vừa thích, mình vừa làm tốt, sao không tham gia? Đó là dấu chấm hỏi rất lớn cho một cái tiềm năng giới hạn trong người của mình. Đôi khi việc từ chối tham gia vì nỗi sợ tức thời của mình sẽ là một cái rào cản rất lớn cho một cái cơ hội bự hơn để khám phá về những tiềm năng thực sự trong bản thân của mình, về những cái mình có thể làm được, về những con đường, về những cái cơ hội mở ra trước mắt của mình. Quá nhiều lựa chọn nếu mà mình dấn thân về phía trước là một việc mà mình nghĩ là mình không làm tốt, nhưng thực ra mình hoàn toàn có khả năng làm tốt nó. Đây là cái chính trải nghiệm của anh. Từ thời còn nhỏ, một cái người hướng nội, ít nói, về nhà anh là đó, bà nội anh cũng sẽ hay hỏi là ủa, về nhà mở miệng ra cái là chào đi học về, hỏi này có kia không, chỉ có dạ, thậm chí lâu lâu còn gật đầu, không nói thêm gì hết, không nói năng gì hết. Anh luôn bị đánh giá là sao không hoạt bát lên, sao không nhiệt tình lên, mở cái miệng ra nói cái câu dài hơn, mà bị so sánh nữa chứ. Rồi, thấy con của cô này, thấy cháu của bà kia đầu ngõ đồ này nọ, nó hoạt bát vui vẻ nhiệt tình gì đó, lúc nào nó cũng vậy. Trong đầu anh lúc đó còn suy nghĩ nữa là qua đó nhận nó làm cháu luôn đi, trời ơi, tự nhiên bắt mình thay đổi để làm gì, why, chi đi học đi về, không có nhu cầu gì nói chuyện, không làm những thứ mình thích thôi, lên phòng đọc truyện hết. Thì lớn lên xíu thì đó, nếu mà tham gia những hoạt động trong trường lớp cũng đâu bắt buộc đâu, cũng chả tham gia. Nếu có người hỏi, người này người kia hỏi, bạn hỏi sao mày không làm cái này, sao mày ít nói vậy, sao mày không tham gia này tham gia kia, nó kệ tao, không thích. Bạn thân hỏi thì mình sẽ trả lời nhẹ nhàng hơn, kệ tao, liên quan tới mày, rảnh quá hả. Và anh đẩy chuyện đó ra hoàn toàn là why, tại sao phải làm chuyện đó, kệ tôi sống cuộc đời của tôi, kệ tôi. Nhưng có một sự kiện diễn ra đối với anh, thực ra là hai, nó nâng cấp dần dần. Anh gặp những con người thực sự năng động, nhiệt tình, hoạt bát, vui vẻ, và anh được cuốn hút bởi những hình ảnh đấy. Anh gặp đứa bạn đầu tiên trong thời đại học của mình, đứa bạn thân, rất thân của anh. Ở thời điểm đó nó nhiệt tình, vui vẻ, hướng ngoại. Và anh thấy cái hình ảnh đó rất là hấp dẫn. Đi đâu nó cũng làm quen được, nó không sợ chỗ này, sợ chỗ kia, cười nó, vui vẻ. Gặp những cái biến cố này, biến cố kia cũng không bí xị cái mặt xuống mà tìm cách luân chuyển. Ví dụ như một cái rất là nhỏ thôi, anh quan sát để ý thấy là ồ sao nó làm được giống như hay vậy. Ví dụ như để xe vô quán cà phê của chú bảo vệ nó, không được để đây, đây không đúng chỗ, quẹo qua chỗ kia đi. Gặp anh sẽ khó chịu rồi. Bảo vệ mà như nội người ta vậy đó, nói chuyện bảo vệ phải tươi cười lên, dạ anh ơi chứ này không đúng, đúng không? Ngay lập tức anh cũng sẽ bí xị ngược lại. Rồi nó dẫn anh kia, nhưng mà nó trời ơi, dừng đây xíu có sao đâu, sao anh kia hả? Rồi để con dẫn qua bên kia. Rồi chú bảo vệ cũng vui vẻ lại với nó. Dạ, thì chú qua bên kia giúp tôi. Ngay cả những điều nhỏ xíu đó trong cái cư xử hàng ngày thôi, và cái sự chuyển hóa việc đấy. Anh thấy là tự nhiên mỗi mối quan hệ của nó đều rất là đơn giản. Cảm xúc lúc nào mình cũng trong cái trạng thái thoải mái của mình hết trơn. Và thế là anh bắt đầu dần dần có trong lòng của anh một cái mong đợi là mình biết đâu mình có thể làm được giống như người đấy. Và anh muốn, đó là lần đầu tiên trong lòng của anh nói là anh muốn. Và bắt đầu quan sát và để ý và thấy là thật ra là để làm được chuyện này cũng có những cách giống như vậy, giống như thế kia. Thế là anh đi tìm cách thôi. Đó là cái dịp đầu tiên trong thời đại học, và nó nối anh tới cái việc là anh thích tham gia nhiều hoạt động hơn, những cái event của trường tổ chức này nọ. Để thông qua những event đó là tiếp tục tới với lại cái sự kiện thứ hai, là gặp được người mentor đầu tiên của mình, đó là anh Nguyễn Hữu Trí. Về trường chia sẻ, và trong cái buổi hội thảo chia sẻ đấy, lần thứ hai anh khẳng định lại với mình là ê, sự vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát, năng lượng là một cái gì đó rất là vui và hấp dẫn và hoàn toàn có thể làm được. Anh kể về câu chuyện của mình lúc mà đi qua bên nước ngoài du học, cũng cảm thấy rụt rè, cũng cảm thấy bị lạc lõng, cũng cảm thấy không chơi được với ai, cũng cảm thấy học cái ngành nghề gì đó mà khô khan, chán quá vậy. Nhưng tới một thời điểm anh nhận ra đó là niềm tin giới hạn của mình, và anh quyết định thay đổi và làm khác đi, và thế là có một cái kết quả khác đi. Anh có cái gì có một thời đại học cực kỳ tuyệt vời, chuyển ngành này mình không hợp, chuyển qua ngành khác và tìm cách học, vẫn có thể học giỏi được, và bên cạnh đó vẫn có thể tham gia hoạt động được ngày xưa, không thuyết trình được, bị từ chối trong đội nhóm, và ngày hôm nay mình tìm cố gắng thay đổi, học cách thuyết trình và thuyết trình được, tổ chức những hoạt động trong câu lạc bộ, thi thố này thi thố kia, và có một thời sinh viên cực kỳ tuyệt vời và nhiều màu sắc rực rỡ. Và dựa trên cái đà đó, ra trường, làm những công việc mình yêu thích, làm vị trí quản lý, lãnh đạo, bay tới nơi này, làm những việc kia, đầy say mê theo cái mà mình mong muốn. Bởi vì ngày hôm đó mình đã có một quyết định rất là khác. Thì anh nghe câu chuyện đó, nó là wow, giống như vậy, giống khúc đầu, không thích những thứ mình đang làm, cũng bị lạc lõng, không thích định được, ngại giao tiếp với người khác. Khúc đó rất giống, khúc sau hoàn toàn khác. Anh đã thay đổi và nhận ra từ hồi năm 2 đại học. Lúc mà anh ngồi nghe chuyện đó là năm 4, cuối năm 4, chuẩn bị ra trường luôn rồi. Thi xong hết luôn rồi, còn một bài thủ tục cuối cùng, chắc là khoảng 1-2 tháng nữa là rời trường rồi. Đó là cảm giác mình có chia sẻ với các bạn. Hối tiếc. Bởi vì niềm tin giới hạn của mình, bởi vì những thứ mà mình nghĩ là không hợp đâu, chứ không phải là mình, sao mà làm được. Anh vẫn luôn nói là thứ rất là kỳ, nhưng thật ra sâu thẳm bên trong anh, mà anh tin là nhiều bạn nghĩ là mình hướng nội và không muốn tham gia những hoạt động đấy, thật ra cũng có, là chúng ta cũng rất là muốn được có một dịp thể hiện một cái gì đấy của mình ra bên ngoài. Đó là lúc mà anh có cho mình một quyết định. Một, làm được. Hai, mình muốn làm. Và ba, do it, làm thôi. Đã không thể nào níu kéo thời sinh viên được, anh bắt đầu lựa chọn thay đổi thời điểm đấy. Trong những buổi hội thảo đấy, có những hoạt động như là nhảy múa, anh tham gia nhảy múa hết mình. Lần đầu tiên cho cơ thể của mình thoải mái. Anh nhìn lên trên sân khấu, thấy các bạn MC đó dẫn dắt cả đám đông, giới thiệu chương trình cho mọi người warm up, rồi sau đó có những cái bài nhảy múa để khởi động, để sau một hồi bước vào cái phần chia sẻ chính. Anh nói với mình là muốn làm được giống vậy. Hướng gì không quan trọng, nội ngoại gì đó không quan trọng, tính tình như ta không quan trọng, muốn là làm được, tìm cách là làm được, có kỹ năng là làm được, và đó cái mà mình tin mình cũng làm được. Và anh được thúc đẩy bởi chuyện là rất là muốn làm, chứ không phải là những lời khuyên ngày xưa nó là may phải như thế này thế kia. Anh thực sự muốn làm chuyện đó và anh tin là mình có thể làm được. Anh tìm cách làm MC và rồi anh làm được, và trở thành một cái người MC đứng trước đám đông hàng trăm người, thậm chí hàng ngàn người phía dưới, khởi động, hoạt náo, chia sẻ, vui vẻ, nhiệt tình, dành cho mọi người. Anh tham gia trong khóa học, trở thành một thành viên của học viện. Trong học viện có tổ chức những event này, event kia, anh tham gia hết tất cả mọi thứ. Để mình rất là muốn tham gia và mình làm những thứ mà mình cũng đã từng muốn làm nhưng mình đã bỏ qua suốt thời đại học của mình. Anh nhận ra là anh thích việc này. Anh thích cái việc kết nối và tương tác với người khác. Và nó dẫn anh tới nhiều chặng hành trình khác nhau để có thể gặp các bạn trong video clip này. Để có thể có được cái kênh YouTube này, để có thể có những cái chia sẻ này, để có những cái lớp học huấn luyện chuyên sâu về giao tiếp, về thuyết trình, bộc lộ về thể hiện bản thân của mình ra, để có rất nhiều những clip chia sẻ về những cái tip trong chặng hành trình đó của anh, bởi vì nó là trải nghiệm mà anh đã trải qua. Và những thứ đó sẽ không bao giờ có được nếu như ngày xưa anh dừng lại với một suy nghĩ hướng nội rụt rè nhút nhát. chỉ có những thứ này mới hợp với tôi, những thứ này không hợp, tại sao tôi phải cố làm chuyện đó? Và nếu bị bắt buộc phải làm, tôi sẽ làm đối phó cho xong, xong quay về cuộc sống bình thường của mình và cứ thế mà đi. Đó là cái con đường phù hợp với mình. Nên lý do thứ hai, quay trở lại chủ đề của chúng ta, tại sao cần phải làm chuyện đấy? Tại vì để mình không phải nói giá như, để mình sẽ không nói sẽ như thế nào nếu, để mình chất vấn lại một lần nữa why, thì why not? Mình bắt đầu với gia đình là mình không làm được, ai nói? Có khi mình chưa tìm được lý do, có khi mình chưa nhìn thấy được một bối cảnh. Nhưng giữ cho mình một cái sự tò mò ở đây. Khoan phán liền là em là kiểu này, nên em chỉ có thể như vậy thôi, và em không, hoàn toàn không có khả năng làm được những thứ khác. Cho mình một cái sự đó, cởi mở để tiếp thu. Và biết đâu ở một thời điểm nào đó, một con người nào đó, một cái sự kiện nào đó, nó hit các bạn, nó chạm tới các bạn. Hãy đảm bảo là cửa vẫn mở để những thứ đấy có thể tới và chạm vào. Nếu mình đóng chặt cánh cửa đó thì nó có tới cũng không đón nhận được. Và khi nó hit được một thời điểm nào đó rồi, thì cách làm không có, bạn sẽ đi kiếm, mình sẽ thử, mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ tìm kiếm, mình rèn luyện, và rồi mình sẽ làm được những thứ mà mình sẽ quay về và nói với mình không nghĩ là mình có thể làm được chuyện này, nhưng mà wow, làm được chuyện đó rồi là một trải nghiệm và cảm xúc rất là khác. Và đó là thứ mà nó có trong chặng hành trình vừa rồi để dẫn tới đây ngày hôm nay. Đó là lý do thứ hai muốn chia sẻ với các bạn.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Và lý do thứ ba, lý do thứ cuối cùng, lý do này dành cho những người mà đó,
em cũng không cần tỏa sáng, em cũng không cần khám phá ra tiềm năng gì của mình hết, em thực sự muốn sống đúng như kiểu hướng nội, thích một mình của mình thì sao anh?
Cũng được nếu muốn, là lựa chọn các bạn thôi. Đó là lúc mà mình lại càng cần tìm cách để hòa nhập hơn nữa. Tại sao biết không? Đó là thứ mà anh khám phá ra. Đó là mình càng cố tách mình ra, người ta lại càng chú ý tới mình và kêu mình vô. Mình muốn đừng ai đụng gì tới tôi hết, đừng ai thấy tôi kỳ quặc hết, tôi chơi vậy đủ rồi, tại sao phải kêu tôi chơi thế này, thêm đừng đụng gì tới tôi chứ, thì cất tôi tham gia. Và mình càng cư xử như vậy, những người xung quanh lại càng hỏi mình, ủa sao kỳ vậy, sao mày ngồi đó còn mình vậy, ủa sao không tham gia, có gì buồn hả? Mình lại càng không được sống một cái cuộc đời mình mong muốn. Và nhận ra là khi mình chủ động kết nối, khi mình chủ động giao tiếp, khi mình chủ động hòa nhập, mình tham gia vào, là mình ngay lập tức sẽ trở thành một người bình thường, không ai để ý tới mình nữa hết, mà thực sự làm những điều bình thường. Xin chào, dạ em là nhân viên mới vô, dạ xin chào chị, là chị sẽ kia nói có những cái giao tiếp cơ bản. Xong nếu có hoạt động tham gia, đi không nếu có team building, đi không, đi tham gia không, tham gia hết mình. Những cái dịp đó thực ra cũng không quá nhiều đâu, đúng không nè? Nếu tham gia hết mình, đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy là ồ, bình thường, người ta sẽ không để ý tới người này nữa, để thời gian còn lại mình sẽ tập trung vào thoải mái hơn làm việc của mình. Cái khủng khiếp nhất khi mình thấy nó một cái cục đá đè nặng áp lực đến như mình, bởi vì mình để muốn đẩy nó ra, không em tập trung làm này được không, thì mình càng đẩy nó ra, những thứ đó nó sẽ càng đè nặng tới và choáng hết suy nghĩ của mình, choáng hết thời gian của mình, choáng hết cảm xúc của mình trong ngày. Khi mình chủ động mình tiếp nhận những chuyện đấy thì mình sẽ còn nhiều thời gian và sức lực hơn cho việc mình thực sự muốn làm. Thì đó là cái muốn chia sẻ với các bạn trong video clip này, là ba lý do vì sao mình nên hòa nhập. Khi mình tìm được lý do cho riêng bản thân của mình rồi thì how sẽ tới, hoặc có thể coi thêm video clip khác. Nên là comment xuống phía dưới xem, nãy giờ chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, nhưng nếu như bạn nào đã coi tới thời điểm này, đã từng trải qua những câu chuyện về hối tiếc giống như anh đã chia sẻ chưa, đã từng bắt đầu lên những cấp bậc cao hơn, nhìn thấy một bức tranh lớn lên hơn lúc mà mình chỉ là một nhân viên làm việc giống như anh nói ý số 1, và bắt đầu khó khăn với chuyện là ngày xưa người ta ép mình thì bây giờ mình phải nghĩ cách làm sao ép cho mấy đứa nhân viên của mình nó cởi mở hơn, sao nó vẫn không nhận ra cái bài học ngày xưa mình nhận ra vậy ta ha. Quả báo chứ. nghiệp thì cũng chia sẻ những việc đấy. Đó là thứ rất là muốn được biết là mọi người cảm nhận như thế nào về những cái mà anh chia sẻ ha. Và nếu thấy video clip này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, nhấn vào subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip mà anh chuyên chia sẻ về giao tiếp, hòa nhập, teamwork trong công việc và trong những mối quan hệ của bản thân mình.